Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 5 tháng 10, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông André Gravel, người Canada, về lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa đối với con người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sống đức tin giữa cuộc đời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tái khẳng định quyết tâm của Giáo hội Công giáo bảo vệ phẩm giá trẻ em. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình hôm mùng 5 tháng 10, tại buổi khai mạc Hội nghị quốc tế về việc bảo vệ các trẻ em, chống lại nạn lạm dụng trẻ em trong thời đại kỹ thuật số, tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng những lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một hiện tượng vô cùng rộng lớn và phổ biến. Trong những thập niên gần đây, thực tại thê thảm này vang dội rất nhiều trong Giáo hội Công giáo và người ta khám phá những sự kiện rất trầm trọng. Nhưng Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh quyết tâm của Giáo hội bảo vệ phẩm giá và các quyền của trẻ vị thành niên. Dần dần người ta ý thức những thiệt hại mà các nạn nhân phải chịu, những đau khổ của họ và sự cần thiết phải lắng nghe các nạn nhân, để rồi hoạt động trong nhiều hướng khác nhau với một chương trình can thiệp rộng lớn cần được thi hành để chữa lành các vết thương, tái lập công lý, phòng ngừa các tội ác, huấn luyện các nhà giáo dục và những người làm việc hoặc có liên hệ với các trẻ vị thành niên, trong viễn tượng phổ biến và củng cố một nền văn hóa bảo vệ các trẻ em, bảo đảm cho các em có một môi trường lành mạnh và an toàn để phát triển. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cũng khẳng định rằng một sự dấn thân như thế đòi phải có sự chú ý của con người, đòi khả năng và kiên trì. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, nơi nào có nỗ lực liên tục và lời nói đi đôi với việc làm thì có những thành quả tích cực và đầy khích lệ. May mắn thay, điều này đã diễn ra trong giáo hội trong nhiều cơ chế và miền. Cả khi xã hội nói chung chưa phát triển một sự nhạy cảm cần phải có. Đây là một nỗ lực cần phải được tiếp tục, mở rộng và đào sâu thêm, một cách rõ ràng và cương quyết, để phẩm giá và các quyền của trẻ vị thành niên được bênh đỡ và bảo vệ với tất cả sự quan tâm nhiều hơn và hữu hiệu hơn so với những gì đã làm trong quá khứ.
Ramallah, Bộ trưởng Tôn giáo Palestine, ông Youssef Idaïs, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nơi thánh tại Palestine. Hãng tin Petra của Jordani truyền đi ngày 3 tháng 10 cho biết Bộ trưởng Idaïs tố giác sự kiện trong tháng 9 vừa qua có hơn 110 vụ Israel tấn công các nơi thánh của người Hồi giáo và Kitô tại Palestine. Ông Idaïs đặc biệt nói đến những vụ bố ráp, bắt giữ tín hữu, đào bới và toan tính trường kỳ do thái hóa đền thờ Hồi giáo Ibrahim, nơi được coi là có mộ của các tổ phụ ở thành phố Hebron. Tương truyền cho rằng mộ của ba tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, cũng như các phu nhân Sarah, Rebecca và Leah, được an táng tại chỗ trũng Machpelah gần cổ thành Hebron. Địa điểm này được người Do Thái cũng như người Hồi giáo và Kitô tôn kính. Khu vực này tọa lạc trên lãnh thổ của người Palestine và có một hội đường Do Thái cũng như một đền thờ Hồi giáo, và từ trước đến nay vẫn có nhiều căng thẳng giữa người Israel và Palestine.
Beirut, Đức Hồng Y Bechara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronit bên Liban, kêu gọi những người Syria tị nạn ở nước này hãy trở về nước. Tuyên bố hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Bechara Rai đã viếng thăm mục vụ tại thành Gia Lê thuộc vùng đồng bằng BKA, nơi có nhiều người tị nạn Syria chạy đến đây tị nạn chiến tranh. Ngài nói, diện tích của Syria lớn hơn Liban và chúng tôi không thể chờ đợi nhà nước Syria tổ chức việc hồi hương những người di tản. Vì họ có chương trình chính trị riêng, chúng ta phải cùng nhau hoạt động để bảo đảm việc hồi hương của họ. Ngày 28 tháng 6 năm ngoái, tại New York, Đức Hồng Y Giáo chủ Công giáo Maronit nhận xét rằng đông đảo người tị nạn sống trong tình trạng bấp bênh và nhiều khi tuyệt vọng, chính là một môi trường thuận lợi cho các tổ chức khủng bố chiêu dụ người đi theo họ. Liban đã đón tiếp hàng trăm ngàn người tị nạn từ Syria và Iraq trốn chạy chiến tranh và tình trạng bất an về chính trị. Họ nghĩ là có thể cậy dựa vào Liban để được giúp đỡ khi cần, và mặc dù đây là một lời khen lớn cho Liban, nhưng phải nhận rằng họ là một gánh nặng lớn đe dọa căn tính và tương lai của đất nước Liban. Từ lâu Đức Hồng Y Rai đã khẳng định rằng cần phải tránh với bất kỳ giá nào việc định cư trường kỳ của người tị nạn tại Liban trong những điều kiện rất khó khăn gây đe dọa cho chính đất nước này. Cùng ngày 30 tháng 9 vừa qua, lãnh tụ nhóm Hezbollah thuộc Hồi giáo Shiite ở Liban, ông Hassan Nasrallah, cũng kêu gọi người tị nạn Syria hãy trở về nước để tham gia công trình tái thiết đất nước của mình. Liban có khoảng 4 triệu dân cư, nước này đã đón tiếp 700.000 người Palestine tị nạn bị Israel trục xuất, và cho đến nay họ vẫn không được nhà nước Israel cho hồi hương.
San Salvador, Giáo hội Công giáo tại El Salvador kêu gọi chính phủ nước này đề ra các biện pháp thích hợp sau một loạt các vụ giết người tại đây. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, nói rằng chính quyền chỉ có thể ngăn cản sự bùng nổ các vụ bạo động và giết người như thế nếu kiến tạo đủ công ăn việc làm cho người dân. Chỉ với một chính sách xã hội nhắm tới những tầng lớp nghèo nhất trong xã hội Salvador mới có thể giải quyết tận gốc rễ các vấn đề. Theo báo chí El Salvador, tỷ lệ giết người trong 10 ngày qua tại nước này gia tăng từ 12 lên 29 vụ mỗi ngày. Chính phủ cho rằng những vụ giết người này là do sự cạnh tranh và leo thang bạo lực giữa các băng đảng bất lương. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông địa phương cho biết các nạn nhân bị giết không có liên quan gì đến các băng đảng bất lương. Một phần tư các băng đảng liên kết với nhau tại liên minh tên là Mara hoạt động tại miền Bắc và Trung Mỹ. El Salvador bị coi là nơi xuất phát hình thức tội phạm này. Theo ước lượng của các tổ chức nhân quyền, tại El Salvador có khoảng 100.000 thành viên các băng đảng bạo lực thu nhập lợi tức bằng cách buôn bán ma túy, tống tiền hoặc qua những hoạt động mại dâm. Hồi năm 2012, Giáo hội Công giáo El Salvador đã cùng với các đại diện xã hội dân sự tìm cách đẩy mạnh con đường thương thuyết để giảm bớt bạo lực giữa các băng đảng bất lương cạnh tranh nhau, cũng như với các lực lượng cảnh sát. Sau một cuộc đình chiến, tỷ lệ những người bị giết giảm bớt một nửa. Nhưng nay, dự án đó thất bại và chính phủ Salvador lại chủ trương dùng các biện pháp mạnh.
Nairobi, nhiều bạn trẻ Công giáo Kenya hăng hái và hãnh diện được góp ý với các giám mục để chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm tới. Với mục đích vừa nói, trong những ngày vừa qua, hơn 300 bạn trẻ đã tham dự một hội nghị 2 ngày tại thủ đô Nairobi để trao đổi về những vấn đề và thách đố mà người trẻ Công giáo đang gặp phải. Trong số các đề tài được bàn đến, có vai trò của giới trẻ trong các cộng đồng Kitô nhỏ, việc loan báo tin mừng, giáo dục, phát triển việc mục vụ giới trẻ, việc mục vụ cho người trẻ trong môi trường đại học. Trong một phiên họp, cha Peter Kaigua, tuyên úy Đại học Nairobi, kêu gọi giáo hội tăng cường mục vụ cho các sinh viên đại học để giúp họ đương đầu với những thách đố của xã hội tân tiến và tục hóa ngày nay. Anh Dominic Camau thuộc Văn phòng Giới trẻ của Tổng giáo phận Nairobi bày tỏ quan tâm vì một số linh mục không thích hợp với việc mục vụ cho người trẻ. Anh nói, trong một số trường hợp, các linh mục ấy rốt cục chỉ làm cho người trẻ thất vọng, bất mãn hơn là cổ võ và nâng đỡ việc mục vụ giới trẻ trong khu vực của các vị. Tại hội nghị, các tham dự viên cũng bàn tới những nguy hiểm mà các kỹ thuật mới và các mạng xã hội có thể gây ra, đặc biệt khi người trẻ sử dụng điện thoại thông minh ngay cả trong thánh lễ.
Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cổ võ tham gia chiến dịch 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi trên toàn thế giới vào lúc 9 giờ ngày 18 tháng 10 tới đây, giờ tại mỗi địa phương. Các trẻ em nam nữ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tại nhiều miền, giờ học của các em được tạm ngưng nửa tiếng để các em có thể tham gia đọc kinh. Chiến dịch này bắt đầu tại Venezuela hồi năm 2005. Những người khởi xướng dựa vào lời cha thánh Pio, vị linh mục năm dấu thánh dòng Cappuccino, nói rằng nếu 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi thì thế giới sẽ thay đổi. Trong giáo hội, tháng 10 cũng được gọi là tháng Mân Côi. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ sáng kiến này qua các truyền đơn có in phần dẫn nhập kinh Mân Côi, năm mầu nhiệm và các ý nguyện cũng như những đề nghị hòa giải sau những xích mích và chia sẻ với những người túng thiếu.
Kuala Lumpur, công giáo tại Malaysia tỏ ra lo âu về vụ đốt phá nhà thờ Thánh Mikael trong thành phố Ipoh tại nước này. Những kẻ vô danh đã đốt những chòi của thổ dân Orang Asli trên khuôn viên của nhà thờ Thánh Mikael. Những chòi đó được dùng làm hang đá máng cỏ trong dịp lễ Giáng sinh. Người ta không rõ ai là thủ phạm hành động này, nhưng sự kiện xảy ra vào đúng lễ Thánh Mikael bổn mạng của Thánh Đường, được coi là điều có ý nghĩa. Tuy xảy ra vụ đốt phá như thế, nhưng lễ bổn mạng Mikael của nhà thờ vẫn được cử hành. Vụ đốt chòi của thổ dân Orang Asli gợi lại nơi ký ức của các tín hữu Kitô ở Malaysia, một loạt 13 vụ đốt phá các nhà thờ Công giáo và Tin lành tại nước này hồi năm 2009, tức là từ sau khi tòa án cấm các tín hữu Kitô không được dùng từ Allah trong tiếng Ả Rập để chỉ Thiên Chúa. Ngoài những vụ đốt phá ấy, nhiều thánh đường cũng trở thành mục tiêu cho những vụ gây hấn thuộc các loại khác. Hồi tháng 2 năm 2014, những kẻ vô danh đã treo những biểu ngữ trước các thánh đường Công giáo và Tin lành ở thành phố Penang với câu Allah cao cả. Năm trước đó, những thành phần Hồi giáo cực đoan tại thành phố này kêu gọi những người Hồi giáo hãy đốt các sách kinh thánh của Kitô giáo. Tháng 2 năm nay, mục sư Tin lành Raymond Ko đã bị bắt cóc và 8 tháng đã trôi qua, người ta vẫn không có tin tức gì về mục sư.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nhiệm vụ của Kitô hữu trong thế giới ngày nay là các thừa sai của niềm hy vọng, mở ra các không gian của ơn cứu rỗi, như các tế bào của sự tái sinh có khả năng tái trao ban nhựa sống cho những gì xem ra đã mất đi vĩnh viễn. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 24, kể lại vụ Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ. Văn bản viết rằng, trong khi các tông đồ còn đang nói, thì chính Đức Giê-xu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma, nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người nói, ở đây anh em có gì ăn không? Giải thích trình thuật phúc âm Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn nói về đề tài các thừa sai của niềm hy vọng ngày nay. Tôi hài lòng làm điều này vào đầu tháng 10 là tháng truyền giáo và cũng là lễ kính Thánh Francisco thành Assisi đã là vị thừa sai lớn của niềm hy vọng. Thật vậy, Kitô hữu không phải là một ngôn sứ của tai ương. Anh chị em hiểu chưa? Chúng ta không phải là các ngôn sứ của tai ương. Nòng cốt lời loan báo của các Kitô hữu ngược lại với tai ương, đó là Chúa Giê-xu chết vì yêu thương và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại sáng ngày phục sinh. Và đó là nòng cốt của niềm tin Kitô. Nếu các phúc âm đã chỉ dừng lại trên việc an táng Chúa Giê-xu, lịch sử của vị ngôn sứ này sẽ chỉ được thêm vào biết bao nhiêu tiểu sử của các nhân vật anh hùng đã tiêu hao cuộc sống cho một lý tưởng. Phúc âm khi đó sẽ chỉ là một cuốn sách xây dựng và an ủi, nhưng sẽ không phải là một loan báo của niềm hy vọng.
Nhưng các sách phúc âm không khép lại với ngày thứ sáu tuần thánh, chúng đi xa hơn, và chính mảnh cuối cùng này biến đổi cuộc sống chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giê-xu đã bị đánh quỵ trong ngày thứ bảy sau vụ ngài bị đóng đanh. Hòn đá đã được lăn lấp cửa mồ cũng đã đóng kín 3 năm hăng say sống với vị thầy làng Nazareth. Xem ra, tất cả đã chấm dứt và vài người thất vọng sợ hãi đã đang rời bỏ Jerusalem. Nhưng Chúa Giê-xu sống lại. Sự kiện không chờ đợi này lật ngược tâm trí các môn đệ. Bởi vì Chúa Giê-xu không sống lại cho chính mình, như thể là sự tái sinh của Ngài là một đặc ân cần ghen tị. Nếu Ngài lên với Thiên Chúa Cha, là bởi vì Ngài muốn rằng sự sống lại của Ngài được chia sẻ cho mỗi người và lôi cuốn mọi thụ tạo lên cao. Và trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ được biến đổi bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần. Các vị sẽ không chỉ có một tin đẹp mang đến cho mọi người, mà chính các vị sẽ là những người đầu tiên như được tái sinh vào cuộc sống mới. Sự sống lại của Chúa Giê-xu biến đổi chúng ta với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu sống và sống giữa chúng ta. Ngài sống và có sức mạnh biến đổi chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Come bello pensare che si è annunciatore della resurrezione di Gesù non solamente a parole, ma con i fatti e con la testimonianza della vita.
Thật đẹp biết bao nghĩ rằng mình là những người loan báo sự sống lại của Chúa Giê-xu, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả các việc làm và với chứng tá cuộc sống nữa. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ không chỉ có khả năng lập lại các công thức đã học thuộc lòng. Ngài muốn các chứng nhân, những người loan truyền niềm hy vọng với kiểu tiếp đón, cười và yêu thương của mình. Nhất là yêu thương, bởi vì sức mạnh của sự sống lại khiến cho các Kitô hữu có thể yêu thương cả khi tình yêu xem ra đã lạc mất các lý do của nó. Có một điều hơn ở trong sự hiện hữu Kitô, và nó không được giải thích một cách đơn sơ với sức mạnh của tâm hồn hay một sự lạc quan lớn hơn. Không, đức tin, niềm hy vọng của chúng ta không chỉ là một sự lạc quan, nó là một cái gì khác hơn nhiều. Nó như thể là các tín hữu là những người có một mảnh trời hơn nữa ở trên đầu. Điều này thật đẹp, chúng ta là những người có một mảnh trời hơn nữa ở trên đầu, được đồng hành bởi một sự hiện diện mà ai đó không thể trực giác được. Như thế, nhiệm vụ của các Kitô hữu trong thế giới này là mở ra các không gian của ơn cứu rỗi, như các tế bào của sự tái sinh có khả năng trả lại nhựa sống cho những gì xem ra đã mất luôn mãi. Khi toàn bầu trời âm u, thì thật là một phước lành ai đó biết nói về mặt trời. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Ecco, il vero cristiano è così, non lamentoso e arrabbiato, ma convinto per la forza della resurrezione che nessun male è infinito, nessuna notte è senza termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile dall'amore.
Đó, Kitô hữu đích thật là như thế, không than van và giận dữ, nhưng xác tín nhờ sức mạnh của sự sống lại. Họ tin rằng không có sự dữ nào vô tận, không có đêm đen nào mà không kết thúc, không có người nào sai lầm một cách vĩnh viễn, không có thù hận nào mà không có thể chiến thắng bằng tình yêu. Chắc chắn là đôi khi các môn đệ sẽ trả giá mắc mỏ cho niềm hy vọng mà Chúa Giê-xu đã trao ban cho họ. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu đã không từ bỏ dân tộc của họ khi thời bách hại đến. Họ đã ở đó, nơi người ta không chắc chắn với ngày mai, nơi không thể đưa ra các chương trình thuộc bất cứ loại nào. Họ ở lại đó và hy vọng nơi Thiên Chúa. Và chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em vùng Trung Đông làm chứng cho niềm hy vọng và dâng hiến cuộc sống cho chứng tá ấy. Những người này là các Kitô hữu đích thật. Những người này đang mang bầu trời trong tim, họ nhìn xa hơn, luôn luôn xa hơn. Ai đã được ơn ôm ấp sự sống lại của Chúa Giê-xu còn có thể hy vọng nơi điều không thể hy vọng. các vị tử đạo thuộc mọi thời đại với lòng trung thành của các vị với Chúa Kitô kể lại rằng sự bất công không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Nơi Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể tiếp tục hy vọng. Những người nam nữ có một lý do tại sao sống thì có nhiều sức kháng cự hơn những người khác trong thời gian lao khốn khó. Những ai có Chúa Kitô bên cạnh thì thật không sợ hãi gì hết. Và chính vì vậy các Kitô hữu không bao giờ là những người dễ dãi và thỏa hiệp. Các Kitô hữu đích thật, đúng không? Không được lầm lẫn sự dịu dàng của họ với một ý thức về sự không chắc chắn và nhượng bộ. Thánh Phaolô khích lệ Timôthê chịu đau khổ vì tin mừng. Và nói như thế này, vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí, làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí, khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Bị ngã, họ luôn luôn biết đứng dậy. Anh chị em thân mến, đó là lý do tại sao Kitô hữu là một thừa sai của niềm hy vọng. Không phải vì công nghiệp của họ, nhưng nhờ ơn của Chúa Giêsu là hạt giống đã rơi vào lòng đất, đã chết đi và đã sinh nhiều bông hạt.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp và Thụy Sĩ, đặc biệt tín hữu thuộc giáo phận Avignon với Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Cattino. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ecos, Đan Mạch, Nigeria, Australia, Indonesia, New Zealand, Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cách riêng tín hữu giáo xứ Chúa Phục Sinh Jacques Dim. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Ngài đặc biệt chào tín hữu giáo xứ Thánh Maria Kloppenburg-Bethen và học sinh trường Trung học Franciscus Kreuzburg. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, hôm qua là lễ Thánh Phanxicô thành Assisi. Ngài khích lệ mọi người để cho Chúa biến họ thành các thừa sai của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và trong 6 lần hiện ra, Đức Mẹ xin chúng ta lần hạt mỗi ngày. Chúng ta hãy đáp lại lời Mẹ xin, cầu nguyện cho giáo hội, ngay tòa Thánh Phêrô và các ý chỉ của toàn thế giới. Chúng ta cũng hãy xin ơn tha thứ cho kẻ tội lỗi, ơn hoán cải cho những người nghi ngờ, cho những người chối bỏ Thiên Chúa và cho các linh hồn trong luyện ngục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha báo cho mọi người biết trong các ngày từ 19 đến 24 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục sẽ triệu tập phiên họp tiền Thượng hội đồng Giám mục với sự tham dự của các người trẻ công giáo cũng như thuộc các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, cũng như các người trẻ không tín ngưỡng đến từ nhiều vùng trên thế giới. Sáng kiến này ở trên con đường chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Người trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi vào tháng 10 năm 2018. Với lộ trình này, giáo hội muốn lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm, niềm tin và các nghi ngờ cũng như các phê bình của giới trẻ. Chúng ta phải lắng nghe giới trẻ. Vì thế, các kết luận sẽ được chuyển tới các nghị phụ. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên tổng tu nghị dòng Maris và các nữ tử Đức Bà Thánh Tâm. Ngài khích lệ các tu sĩ can đảm thăng tiến đặc sủng của mình với tinh thần phục vụ và trung thành với giáo hội. Ngài cũng chào Ủy ban gia đình vùng Triveneto với Đức Cha Giuseppe Genti, giám mục Verona, người trẻ cộng đoàn Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ tỉnh Pescara, Hiệp hội giúp trẻ em tàn tật và phối hợp môi sinh Anani. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ Thánh Phanxicô thành Assisi. Đức Thánh Cha cầu mong gương sống của thánh nhân củng cố người trẻ và giúp họ chú ý tới thụ tạo, trợ giúp các bệnh nhân và thoa dịu các khổ đau của họ, giúp các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng gia đình trên tình yêu bác ái. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Thank you.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et us
in secum. Eterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông André Gravel, người Canada, về lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa đối với con người.
Ông André Gravel, người Canada viết, qua chứng từ này, tôi muốn làm nổi bật lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Tôi dâng lời chúc tụng tình yêu vô biên của Chúa. Ngài không ngừng lôi kéo và biến đổi tôi. Thế nhưng, ca tụng lòng từ bi của Thiên Chúa cũng có nghĩa là cùng lúc nói về sự khốn cùng của tôi. Bởi vì, chính khi ý thức rõ ràng sự khốn cùng của mình mà tôi mới gặp được tình yêu của Thiên Chúa. Hay cũng có thể là ngược lại. Con đường hồi tâm khoán cải của tôi diễn ra từ từ, từng nấc một. Điều đó lỗi tại tôi, bởi vì tôi luôn luôn chống cưỡng lại lòng khoan hồng vô biên của Thiên Chúa. Tôi đâu biết rằng chính sự kháng cự này là nguồn gốc gây ra không biết bao nhiêu là đau khổ cho tôi. Ngay từ thơ bé, tôi đã mang trong mình mặc cảm tự ti. Mặc cảm này cứ đeo dai dẳng mãi, không thể nào xóa tan được. Có lần tôi tưởng là mình đã xóa bỏ được hết mọi mặc cảm, thì ngay lúc đó, mặc cảm lại xuất hiện một cách rõ ràng và đau thương nhất. Tuy nhiên, giờ đây hồi tưởng lại chặng đường đã qua, tôi mới thấy là nhờ mặc cảm mà tôi mới trở về với Chúa. Tôi xin giải thích, vì mặc cảm tự ti, tôi đã hứng chịu không biết bao nhiêu là đau khổ, những đau khổ do tôi tự gây cho tôi. Như thất vọng về chính mình, về đời sống, về những dự tính cho tương lai và về những mộng ước. Tôi cứ sống trong thất vọng như thế cho đến lúc may mắn gặp được những người đã gặp được Chúa. Họ cho tôi thấy Thiên Chúa mà họ tôn thờ và yêu mến là một Thiên Chúa đầy tình thương và nhân hậu. Thiên Chúa yêu thương con người với những bất toàn và khốn khổ. Từ đó, đôi mắt tinh thần của tôi được mở ra, niềm hy vọng lại được chan hòa trong lòng tôi, trên khuôn mặt tôi và nhất là trong cuộc đời tôi. Với một quan niệm mới mẻ về Thiên Chúa tình thương, tôi từ từ tái lập niềm an bình với chính mình, với dĩ vãng, với gia đình, với người khác và với môi trường sống. Tôi sống khoan hồng hơn và từ đó nhận được sự khoan hồng của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đau thương của cuộc đời tôi đã giúp tôi hiểu được một cách thâm thúy một vài dụ ngôn tin mừng, chẳng hạn như dụ ngôn người con trai hoang đàng trong phúc âm Thánh Luca. Khi trở về nhà cha, người con phung phí chẳng có gì để biếu cha ngoài việc để cha yêu thương, trìu mến, ôm hôn và kéo vào nhà dự tiệc với cha. Chàng chỉ có một tâm tình duy nhất là tâm tình của một người con. Và tâm tình này đã làm rung động trái tim phụ tử quảng đại của cha chàng. Ngoài ra, chàng lên đường trở về nhà cha đâu phải vì chàng có tâm hồn cao cả, hoặc vì lương tâm cắn rứt, cũng chẳng phải vì chàng dốc quyết trở về với đường ngay nẻo chính, không. Chàng trở về chỉ vì lý do duy nhất là chàng bị đói. Lý do sau cùng này xem ra thật hạ đẳng, chẳng có gì xứng đáng được xem là nhân đức cả. Nhưng lý do sau cùng này lại thật giống với tôi. Tôi chẳng có gì xứng đáng lãnh nhận tình thương bao la của Chúa ngoài sự khốn cùng của tôi. Và với sự khốn cùng của tôi chạy đến với Chúa và đã làm rung động con tim phụ tử vô biên của Thiên Chúa. Một dụ ngôn khác trong phúc âm theo Thánh Luca nơi chương 18 cũng đánh động lòng tôi, đó là dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thế. Còn người thu thế đứng ở xa, không dám ngửa mặt lên trời, lại còn đấm ngực và nói, Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tâm tình người thu thế cảm thấy mình bất xứng. Thật tương hợp với tâm tình tự ti mặc cảm của tôi. Tôi luôn luôn cảm thấy mình thật bất xứng, không làm nên trò trống gì. Có một điều lạ là từ ngày nhận ra điểm tương đồng ấy, tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng. Cuộc sống tôi được biến đổi hoàn toàn. Lúc trước, tôi thường khổ sở và xấu hổ vì tính tự ti mặc cảm của mình. Giờ đây tôi nhận ra rằng, đây là tâm tình chuẩn bị tôi đón nhận lòng từ bi bao la và tình thương vô biên của Thiên Chúa. Giờ đây tôi sống thật hạnh phúc, niềm hạnh phúc của một người con. Ý thức rõ ràng, mình được Thiên Chúa Cha, hằng yêu thương, chăm sóc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về sống đức tin giữa cuộc đời.
Mời bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề siêu nhiên trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Chúng tôi muốn la lớn một lời, Thiên Chúa. Phao-lô trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho có kết quả. Chúa dắt con trên đường để con ra đi và thu được nhiều hoa trái. Đường ấy là đường hy vọng và chan chứa hy vọng, vì đẹp như hy vọng. Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giê-xu, khi con về cùng Đức Chúa Cha? Năm 1943, chị Chiara Lubich đã khởi xướng phong trào Focolare với lý tưởng hiệp nhất tất cả mọi thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô. Chiara Lubich lúc ấy là một cô gái trẻ, vừa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, cô đã có một đời sống nội tâm sâu xa, yêu thích sống gần Thiên Chúa. Một lần nọ, mẹ cô sai cô đi mua sữa cho em. Cô vui vẻ làm công việc với tinh thần vui tươi hăng hái. Trên đường đi, cô cảm thấy dường như đã tìm được ơn gọi của mình là hoạt động bác ái giữa những người cùng khổ. Lúc đó, cô đang điều khiển một nhóm công giáo tiến hành. Sau chuyến đi dự khóa hội thảo tại Loreto, chị Chiara Lubich đã quyết tâm theo Chúa bằng cách sống ba lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục. Thế chiến thứ hai bùng nổ, Chiara Lubich vẫn còn ở lại Trento để phục vụ các nạn nhân chiến tranh. Tình yêu của cô đối với tha nhân đã quyến rũ nhiều thiếu nữ khác cùng sống lý tưởng bác ái hiệp nhất, thấy Chúa trong tha nhân, nhất là trong những người bị đời bỏ rơi và xua đuổi. Và nếp sống ấy đã vượt ra khỏi ranh giới thành phố Trento. Vào một ngày nọ, giữa năm 1948, một thanh niên 20 tuổi, chuyên viên điện, đến sửa điện tại nhà các cô. Nghe các cô nói về Thiên Chúa và về kinh nghiệm sống, anh thích thú và muốn nghe mãi. Lúc xong việc, thay vì nhận tiền công, anh ta lại xin được trở thành Focolarino vì nghe thấy một tiếng thiêng liêng gọi anh sống đời sống đó. Rồi một kỹ sư nữa cũng đến xin gia nhập. Thế là nhóm nam được thành hình. Trụ sở đầu tiên của nhóm là chỗ nuôi gà vịt được sửa lại. Ngày kia, có một linh mục đến gặp hai anh. Thấy hai anh sống trong chuồng gà, ngài chê là điên. Các anh trả lời, chúng con điên vì tình yêu Thiên Chúa cũng điên. Ngày nay, phong trào đã lan rộng khắp thế giới. Năm 1977, chị Chiara Lubich được Giải thưởng Quốc tế Templeton về Tôn giáo trao tặng tại London. Chị thường nói, chúng tôi lên tiếng để la lớn cho thế giới một lời, Thiên Chúa. Dàn xếp lương tâm. Đừng nói tôi làm theo lương tâm, có còn lương tâm không để mà theo. Có một chuyện cười thế này. Trước kia, giáo hội tại Việt Nam có luật buộc ngày thứ sáu phải kiêng thịt. Ông nọ vào quán, biết quán có cá, nhưng ông thích ăn thịt hơn. Vừa kéo ghế ngồi, ông gọi một loạt tên các thứ cá mà ông biết chắc chắn rằng chẳng bao giờ có. Ông nói, cho tôi địa cá sấu. Cho tôi địa cá voi. Và chủ quán luôn miệng đáp, Không có, không có. Thế rồi ông tự nhủ, lạy Chúa biết cho con đã làm hết sức, đã gọi nhiều loại cá mà chẳng loại nào có. Thôi, con đành phải gọi một tô phở thịt bò tái mà ăn trong ngày thứ sáu kiêng thịt vậy. Cầu nguyện xong, ông ta liền thi hành theo đúng sự dàn xếp lương tâm của ông ta.
Cho hồn tôi nghèo ngày Chúa dẫn đường, dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tối, tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tái khẳng định quyết tâm của Giáo hội Công giáo bảo vệ phẩm giá trẻ em. Ramallah, Bộ trưởng Tôn giáo Palestine, ông Youssef Idaiz, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nơi thánh tại Palestine. San Salvador, Giáo hội Công giáo tại El Salvador kêu gọi chính phủ nước này đề ra các biện pháp thích hợp sau một loạt các vụ giết người tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.